thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 20 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 được tỉnh Thái Nguyên thực hiện tích cực, chu đáo.
Với triết lý kinh doanh, phát triển kinh tế lấy lao động làm trung tâm, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ luôn đồng hành chia sẻ với người lao động để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài và đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 20 tháng 6, tại khu dân cư số 3, phường Tân Long, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Long. Tại buổi tiếp xúc, sau khi báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố và dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm, đã có 8 lượt ý kiến cử tri tham gia phát biểu. Đối với phường Tân Long, hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường do các dự án khai thác của công ty Than Khánh Hòa và ô nhiễm môi trường do chăn nuôi quy mô lớn của các hộ dân trong khu dân cư đang được cử tri rất quan tâm. Cử tri Hoàng Danh Trọn, tổ 7 bày tỏ.
Hiện nay tổ dân phố sống trên một cái diện tích rất là nhỏ, khoảng hơn 2 hecta thôi. Thế mà có đến 9 hộ gia đình chăn nuôi. Cái số lượng này là không phải là nhỏ thôi, từ 20 con trở lên có thậm chí đến hàng trăm con. Vi phạm quy định 47 của tỉnh. Trong khu dân cư là không được phép chăn nuôi lợn, kể cả từ một con chỉ được phép chăn nuôi gia cầm 15 con trở xuống. Tôi về đến đầu ngõ nhà tôi là tôi cảm thấy là bức xúc, là nó bắt đầu nó dồn nén. Ra ngoài đường nó bụi tí còn hơn là ở trong. Đề nghị là bây giờ phải giải quyết. Những cái này chăn nuôi là đưa vào những cái vùng tập trung. Bây giờ tỉnh có thể có những cái vùng tập trung đất đai khoanh vùng cho người ta thuê chăn nuôi, hoặc là không lấy thuê, nhà nước không thuê, tỉnh không thuê, cả vấn đề cho các hộ gia đình đến để chăn nuôi.
Bên cạnh đó, các cử tri cũng bày tỏ những bất cập trong việc khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm y tế hiện nay do chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, trong khi việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế vẫn tiếp diễn. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều mối lo ngại do quản lý chưa chặt chẽ, tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn diễn ra thường xuyên. Thay mặt cho đoàn đại biểu tham gia tiếp xúc với cử tri phường Tân Long, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm những ý kiến phát biểu của cử tri, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến khác để tổng hợp trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
Tại phường Trương Vương, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tiếp xúc với đại diện cử tri phường Trương Vương. Buổi tiếp xúc đã có 32 ý kiến tập trung ở 6 nhóm vấn đề là vệ sinh môi trường, quản lý đô thị, giáo dục, chế độ chính sách, văn hóa xã hội, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, có đại biểu đề cập việc tuyển sinh vào lớp 1 trường DPA hiện nay mua một bộ hồ sơ là 200.000 đồng một học sinh. Vậy việc này có được tỉnh và thành phố có đồng ý không? Và nếu đồng ý thì được quy định ở văn bản nào? Về giao thông, đại biểu phản ánh đường Bến Oánh thường xuyên bị tắc đường vào buổi sáng và buổi chiều. Nhân dân hai bên đường và nhân dân trong phường rất mong muốn được mở rộng đoạn đường này và đề nghị tỉnh xem xét, cử tri tổ 16 đề nghị.
Nhờ sự quan tâm của đảng ủy và chính quyền các cấp, thì hệ thống đường làng ngõ xóm đang được từng bước được nâng lên. Vì hè thành phố đang được cải tạo, khang trang, sạch đẹp. Nhưng hiện nay có nhiều gia đình đang dắt thả chó, chưa ý thức được trong việc vệ sinh môi trường, thả chó đi vệ sinh bừa bãi hoặc là thả chó rông gây cản trở giao thông cho người qua đường, rồi là gây cản trở cho người tham gia giao thông. Thì trong vấn đề này thì tôi cũng đề nghị với các quý vị đại biểu có ý kiến và có một cái phương hướng giải quyết, ra một quy chế nào đấy để cho các tổ dân phố trong cả thành phố Thái Nguyên này.
Cử tri Nguyễn Văn Chiến, tổ 19 có ý kiến đề nghị và tham gia để nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân như sau.
Tôi thấy các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì cũng đã có những cái cải tiến, nhưng mà nói chung tôi thấy cái câu cải tiến về cái giám sát và chất vấn thì tôi thấy vẫn yếu quá. Làm thế nào một cái giám sát của hội đồng dân tỉnh nó trở thành một cái nội dung cơ bản trong các kỳ họp hội đồng dân tỉnh, đấy là điều quan trọng. Và muốn có giám sát ấy thì tôi nghĩ là giám sát chuyên đề các kỳ họp nên ủy ban dân tỉnh nên giao trách nhiệm, một kỳ họp nên có 1, 2, 3 chuyên đề, thành lập cái ban giám sát của tỉnh đi giám sát cụ thể, xong về báo cáo trước hội đồng dân tỉnh xem tình hình có thế nào. Thì lúc đó chúng ta mới có cái chất lượng của hội đồng dân tỉnh mới nâng cao được.
Đề cập đến vấn đề vệ sinh môi trường, quảng cáo rau vặt, cử tri đề nghị.
Trên địa bàn tổ dân phố số 22 chúng tôi có một tuyến mương nước thải, mà đây cũng là một tuyến mương trung tâm của thành phố mình. Thế thì đã qua một thời gian đi vào thi công, và cho đến giai đoạn này thì tôi chưa biết là đã được chúng tôi chưa. Thế nhưng hiện tại có khu vực từ trục đường Cách mạng 8 mà xuyên qua khu vực dân cư tổ dân phố 22 chúng tôi xuống đến đầu cầu Bóng Tối thì thực sự là gây ô nhiễm cực kỳ trong cái việc này, gây bức xúc cho người qua đường. Không những là người qua đường mà người dân xuống chung hai bên bờ lại là rất là khổ về cái mùi, nói cũng là những đặc trưng luôn. Thế nên là cũng đề nghị các đồng chí đại biểu hội đồng dân thành phố, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh là có giải pháp quan tâm nhiều hơn nữa về cái này, vì cái này thực sự đó là về ô nhiễm môi trường. Về cái vấn đề quảng cáo giao vặt mà dán trên các cột điện, vỉa hè, lòng đường, đây nó là một cái mà đi vào cái tiêu chí của cảnh quan môi trường. Mà trong khi đó tôi cũng xin báo cáo các đồng chí là tôi đã thu được một túi ni lông khá lớn, nhưng hôm nay nó không tiện mang đến đây, nhưng mà cũng rất mong muốn các đồng chí lên có những giải pháp triệt để như thế nào đấy, hoặc có những cái biện pháp như thế nào với các cơ quan nhà mạng để làm sao có cái giải pháp cho cái việc mà thông tin quảng cáo dán bừa bãi như thế này gây mất mỹ quan đường phố.
Cử tri cũng có ý kiến về chế độ đền bù giải phóng mặt bằng của các hộ dân thuộc tổ 23 về giá bồi thường của các hộ có bìa đỏ và các hộ chưa có bìa đỏ. Những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền phường giải quyết đã được đồng chí chủ tịch UBND phường nên tiếp thu giải trình làm rõ. Các ý kiến khác đã được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp thu đầy đủ để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố và tỉnh sắp tới. Đồng thời các vị đại biểu cũng có những trao đổi làm rõ một số vấn đề các cử tri quan tâm mà các đại biểu nắm được.
Sáng 20 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 5 bà mẹ thuộc thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại diện Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, đại diện các phòng ban ngành đoàn thể phường xã doanh nghiệp trên địa bàn, đại diện gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đợt này, thành phố Thái Nguyên có một bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Cộng, nguyên quán xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 4 bà mẹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Đoái, nguyên quán xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; mẹ Phan Thị Kẹo, nguyên quán phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên; mẹ Phạm Thị Lương, nguyên quán xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; và mẹ Khổng Thị Bính, nguyên quán xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đã có công lao đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Vinh dự và tự hào đối với thành phố Thái Nguyên, đến nay thành phố đã có 114 bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Các mẹ là biểu tượng cao đẹp, tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, sự cống hiến quên mình cho Tổ quốc. Tri ân công lao của các mẹ, thời gian tới thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng và thân nhân của các mẹ. Tiếp tục rà soát, xác lập, hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn để trình Trung ương xem xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tấm gương cống hiến, hy sinh của các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ra sức thi đua trong công tác, lao động và học tập, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều 19 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí đã chúc mừng và cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đã luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ thành phố trong việc thông tin nhanh, chính xác các vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã và đang thực hiện. Trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với địa phương, tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong không khí thân mật, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong quá trình phối hợp, đồng hành cùng với các hoạt động của thành phố, đồng thời mong muốn thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động đạt hiệu quả cao, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của thành phố cũng như của tỉnh. Chiều 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Trà lần thứ tư năm 2017. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp. Với mục tiêu giới thiệu quảng bá về đất và người Thái Nguyên, tôn vinh văn hóa, các sản phẩm trà thông qua tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, khả năng hiểu biết ứng xử trong cuộc sống, cũng như sự khéo léo tài hoa của người con gái xứ Trà. Cuộc thi Người đẹp xứ Trà năm nay sẽ được phát động và nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 đến 20 tháng 9. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10. Vòng trung khảo diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 10. Thí sinh dự thi cần bảo đảm các tiêu chí là nữ công dân Việt Nam, tuổi từ 18 đến 25, có sức khỏe tốt, chưa kết hôn và sinh con, trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Dự kiến ban tổ chức cuộc thi sẽ trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và nhiều danh hiệu giải thưởng tiêu biểu khác cho những thí sinh xuất sắc. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề nội dung như cơ cấu các danh hiệu và giải thưởng phụ, thành phần ban giám khảo, chủ đề của cuộc thi. Phát biểu kết luận, đồng chí Trịnh Việt Hùng cho rằng các ý kiến sẽ góp phần hoàn thiện nội dung của cuộc thi. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị được giao tổ chức cuộc thi tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Đặc biệt, cuộc thi phải bảo đảm mục tiêu truyền bá giá trị vật thể và phi vật thể của sản phẩm trà Thái Nguyên cả ở phạm vi trong nước và quốc tế.
Ngày 19 tháng 6, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả thí điểm ứng dụng phân bón lá nano sông Hồng trên cây chè tại xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên. Tham gia chương trình khảo nghiệm thí điểm ứng dụng phân bón lá nano sông Hồng trên cây chè của 20 hộ gia đình với diện tích trên 1.000 m2. Qua thời gian khảo nghiệm từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 6 năm 2017, kết quả cho thấy cây chè sinh trưởng phát triển tốt, lá chè xanh và dày, thời gian đâm chồi lá nhanh, màu lá bóng, búp chè mập, khả năng chống chịu cao với thời tiết khắc nghiệt, năng suất chè tăng khoảng 15-20%, nước chè trong xanh, hương vị đậm đà, chi phí chăm sóc cho mỗi lưới chè giảm, giá bán tăng. Đây là sản phẩm được nghiên cứu tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và được Trung tâm Khảo nghiệm Phân bón Lá Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Các kết quả nghiên cứu và khảo nghiệm cho thấy đây là sản phẩm an toàn đối với cây trồng, giúp cây chè sinh trưởng và phát triển tốt, tăng năng suất và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cũng tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình hộ gia đình cam kết sản xuất sản phẩm chè an toàn. Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trì công bố quyết định thành lập tổ hợp tác chè an toàn với sự tham gia của 14 thành viên.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 6. Năm nay, lần đầu tiên kỳ thi này sẽ được giao về cho các sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh chủ trì. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng đã hoàn tất mọi điều kiện chuẩn bị tốt cho kỳ thi này. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho chủ trì cụm thi số 12. Hai đơn vị phối hợp là Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Cụm thi có 31 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là trên 13.000, thi ở 578 phòng với trên 1.000 cán bộ coi thi và 104 cán bộ giám sát được huy động để phục vụ thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 được tỉnh Thái Nguyên thực hiện tích cực chu đáo. Các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi đều được các địa phương tính toán cụ thể và có phương án bố trí hợp lý, đảm bảo đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của quy chế. Xác định là năm diễn ra kỳ thi với nhiều đổi mới, vì thế Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh lưu ý các địa phương phải tiếp tục kiểm tra chặt chẽ các vấn đề trong công tác tổ chức thi, không chủ quan trong mọi tình huống. Với các điểm thi, cần lường trước các tình huống có thể nảy sinh trong quá trình thi để hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình tổ chức.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập năm 2000, từ một doanh nghiệp nhỏ, bước đầu gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng sau 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã là một doanh nghiệp lớn, đứng đầu về lĩnh vực phát triển nhà ở thương mại, với tổng doanh thu hàng năm đạt vài trăm tỷ đồng. Cùng với đó, các tổ chức chính trị xã hội cũng được thành lập, trong đó có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Ông Tô Hữu Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ cho biết, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản xuất giàn giáo, cốt va thép, cầu lông, xây dựng chung cư và bất động sản. 17 năm thành lập và phát triển, trải qua không ít khó khăn do những biến cố của thị trường, công ty này đã phát triển thành một tập đoàn lớn với 100 đoàn viên công đoàn, chiếm 87% tổng công nhân lao động trong công ty. Với triết lý kinh doanh, phát triển kinh tế lấy lao động làm trung tâm, công ty cam kết luôn đồng hành chia sẻ với người lao động để người lao động gắn bó lâu dài, đóng góp cho sự phát triển của công ty. Bởi thế, những năm qua, tổ chức công đoàn của công ty luôn phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Ban chấp hành công đoàn thường xuyên tham gia cùng ban giám đốc công ty tìm ra những giải pháp đầu tư cho việc cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động ngày một tốt hơn. Như hàng năm phối hợp với bộ phận chuyên môn, tổ chức hội nghị người lao động và phát động các phong trào thi đua, như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại diện Ban chấp hành công đoàn cũng đã tham gia các cuộc họp chuyên môn của công ty, tham gia trực tiếp việc bàn bạc, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ. Các cuộc họp cũng là cơ hội để Ban chấp hành công đoàn trình bày tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, những thuận lợi khó khăn cũng như các kiến nghị của người lao động về tiền lương, các chế độ liên quan đến người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời thấu đáo. Bởi thế mức lương của cán bộ người lao động qua từng năm được cải thiện từ 4,2 triệu đồng một người một tháng ở năm 2013 thì đến năm 2016 tăng lên 7,5 triệu đồng một người một tháng, đảm bảo 100% người lao động có việc làm. Anh Dương Văn Linh, đoàn viên công đoàn công ty phấn khởi nói.
Cái nhiệm kỳ vừa qua ban chấp hành cũ làm rất tốt trong cái công tác an sinh xã hội, đã đưa được đoàn viên công đoàn đi tham quan ở các địa danh lớn. Rồi song song đó là những cái ngày mùng 8 tháng 3 hay là ngày 20 tháng 10 ấy, thì là cũng rất quan tâm đến những cái đoàn viên công đoàn nữ. Nó là tổ chức được những cái buổi giao lưu, những cái buổi đi tham quan về sản xuất kinh doanh. Công đoàn cũng đã có nhiều những cái biện pháp và những cái động viên kịp thời cho những anh em mà có hoàn cảnh khó khăn này, mà hoạt động sản xuất kinh doanh rất là tốt. Thì là có những cái phần thưởng xứng đáng để khích lệ các anh em là phát huy được tinh thần làm việc và đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.
Phát huy vai trò là tiếng nói của người lao động, Ban chấp hành công đoàn cũng thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản trị công ty tổ chức hội nghị người lao động để thông qua thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các nội quy quy chế khác có liên quan đến việc làm, đời sống vật chất tinh thần của người lao động để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể, trong quy chế tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác có lợi về phía người lao động. Hàng năm nâng lương cho người lao động theo quy định, thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn với giám đốc doanh nghiệp về nội dung thỏa ước lao động tập thể nhằm bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn. Ban chấp hành công đoàn công ty cũng luôn quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Hàng năm, Ban chấp hành công đoàn phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát, kịp thời thăm hỏi các đoàn viên công đoàn khi ốm đau, gặp khó khăn hoạn nạn. Ban chấp hành công đoàn cũng đã tham mưu với ban lãnh đạo công ty, tổ chức tuyên truyền những chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước cho người lao động, tập huấn luật lao động, luật công đoàn, công tác vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Phát huy những kết quả đó trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành công đoàn công ty đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng để làm sao đem lại nhiều lợi ích nhất cho người lao động. Ông Tô Hữu Khánh, Chủ tịch công đoàn công ty nói.
Công ty hiện nay đã trở thành một cái tập đoàn lớn mà chủ yếu tập trung vào xây dựng các công trình cao tầng. Cho nên là cái việc mà muốn đảm bảo được cái an toàn lao động để trong quá trình xuất thì công đoàn phải tích cực tham gia với chuyên môn, rồi là học tập các cái nghị quyết, rồi học tập những các cái an toàn lao động để cho người lao động thực hiện công trình để đảm bảo tốt cái vấn đề này. Thế cái tiếp tục nữa là vẫn là chăm lo đến đời sống cán bộ nhân viên, rồi tạo việc làm cho người lao động 100% và nâng cao cái thu nhập. Thì năm nhiệm kỳ qua thì với thu nhập mới đang khiêm tốn, thì phân đấu nhiệm kỳ thứ ba này là đoàn viên công đoàn và đoàn người lao động cố gắng đảm bảo được cái việc làm 100%, rồi cái thu nhập là phải bình quân phải 10 triệu trở lên một người một tháng.
Từ những nỗ lực chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp, cổ vũ người lao động tích cực đóng góp cho sự phát triển của công ty. Công đoàn Công ty luôn được Liên đoàn Lao động cấp trên đánh giá cao. 5 năm liên tục từ năm 2012 đến 2017, công đoàn được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thông báo thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thông báo mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 của người sử dụng lao động hàng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động thay đổi như sau. Chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động đóng 17,5%, người lao động đóng 8,0%, tổng cộng 25,5%. Bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động đóng 3,0%, người lao động đóng 1,5%, tổng cộng 4,5%. Bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%, tổng cộng 2%. Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thông báo tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc, nâng trục chậm lên phía Bắc. Hội tụ gió trên mực 1.500m tiếp tục tồn tại trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 6 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà, tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên, không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn.
Mediamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Mediamart Gang Thép số 273 Cách Mạng tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm là vi sóng hai bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch, rẻ hơn TV CRT, giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1 triệu 9.000 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4 triệu 990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8, miễn phí giao lắp, đổi trả hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thegioidienmay.com, hotline 04-6262-8888. Thế giới điện máy Mediamart, luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Để mang đến một mùa hè đúng nghĩa sau những tháng ngày bận rộn, chương trình khuyến mại du lịch Nam Châu gia đình gắn kết của Bắc A Banh triển khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2017 sẽ gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng thiết thực. Cụ thể, khi giao dịch tại Bắc A Banh, quý khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được mã dự thưởng để tham dự quay số cuối chương trình với cơ hội trúng. Hai giải đặc biệt là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Hoa Kỳ dành cho đại gia đình 5 người, trị giá 500 triệu đồng một giải. Năm giải nhất là một chuyến du lịch Australia dành cho 2 người, trị giá 100 triệu đồng một giải. 10 giải nhì là một chuyến du lịch Dubai, Abu Dhabi dành cho 2 người, trị giá 60 triệu đồng một giải. 10 giải ba là một chuyến du lịch Hồng Kông, Disneyland dành cho 2 người, trị giá 30 triệu đồng một giải. 30 giải tư là một voucher du lịch trong nước ở hệ thống Vinpearl 5 sao, trị giá 10 triệu đồng một giải. 200 giải khuyến khích là một thẻ ghi nợ nội địa của Bắc Á Banh trị giá 1 triệu đồng một giải. Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 856 555. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.